Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông lông, ngại chi sương gió xa gì gian khổ đường xa. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Sau đó, Chúa Giêsu chỉ định 70 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nói đến việc truyền giáo. Trước tiên, việc truyền giáo không phải chỉ là nhiệm vụ của nhóm 12 tông đồ, nhưng đây là việc của tất cả mọi người. Cụ thể trong bài tin mừng hôm nay, ngoài nhóm 12 tông đồ, Chúa Giêsu còn chỉ định 72 người khác và sai các ông đi truyền giáo. Theo sách Sáng Thế, con số 72 là con số biểu trưng chỉ tất cả các dân tộc trên trái đất, nghĩa là việc truyền giáo là việc của mọi người Kitô hữu, không phải chỉ là việc của linh mục và tu sĩ. và phạm vi truyền giáo cũng rộng mở ra hết mọi người trên thế giới, chứ không giới hạn người nào. Truyền giáo cho cả kẻ thù của mình, truyền giáo cho cả những người ghét mình, chứ không phải chỉ truyền giáo cho những người yêu thương mình và mình yêu thương họ. Việc truyền giáo, như lời Chúa dạy, cũng phải tiến hành theo từng bước một. Bước thứ nhất là hãy cầu nguyện, cầu xin. Anh em hãy xin Thiên Chúa là chủ mùa gặt, sai thợ đi gặt lúa về. Cầu xin Chúa cho càng ngày có nhiều thợ gặt hay nhiều người truyền giáo. Cầu nguyện cho thợ gặt cũng là cầu nguyện cho chính bản thân mình, để mình trở nên một thợ gặt biết nhiệt thành và nỗ lực trong việc truyền giáo. Hơn nữa, cũng cầu cho thợ gặt được nhiều lúa, nghĩa là cầu xin cho nhiều người biết trở lại đạo, đón nhận tin mừng cứu độ của Chúa, được sống bình an trong Chúa. Bước thứ nhất là cầu nguyện, và bước này là bước nền tảng và rất cần thiết cho việc truyền giáo. Việc truyền giáo sẽ không gặt được kết quả nếu thiếu cầu nguyện. Bước thứ hai là dám lao mình vào những nơi nguy hiểm, như lời Chúa dạy. Này, Thầy sai anh em đi, như chiên con đi giữa bầy sói. Việc truyền giáo luôn là việc khó khăn và nguy hiểm. Làm việc truyền giáo có thể bị thiệt hại cả tiền của, sức khỏe, danh dự, chịu thiệt thòi, chịu sỉ nhục và cả chịu tử đạo nữa. Hành trang của người truyền giáo không gì khác hơn, đó chính là lời Chúa, là sức mạnh của Chúa. Tất cả các hành trang khác như giày dép, bao bì, gậy gộc, tượng trưng cho các phương tiện và của cải. Tất cả các hành trang đó là phụ. Cái chính là cần có lời Chúa và sức mạnh ân sủng của Chúa. Ông bà ta nói, tư tưởng mà không thông thì vác bình đông cũng hỏng nổi. Không có lời Chúa, không có ân sủng của Chúa thì không thể làm được việc gì. Và nếu có làm được việc gì đi nữa, thì nó cũng không hợp ý Chúa. Vì quả thật, như lời Chúa phán, không có Thầy, anh em không làm được gì. Thánh Luca mà chúng ta mừng kính hôm nay, dù là một người ngoại giáo trở lại đạo, nhưng khi đã nhận ra Chúa, đón nhận lời Chúa, thì Ngài đã dùng tất cả tài năng, dùng cả cuộc đời mà rao truyền lời Chúa. Và Ngài không thao thức gì khác hơn là đem lời Chúa đến với mọi người qua việc viết phúc âm. Lạy Chúa, dù mỗi người chúng con nhỏ bé, nghèo hèn, nhưng cũng xin noi gương Thánh Luca mà biết cầu nguyện, biết nhiệt tâm rao truyền lời Chúa bằng đời sống của chúng con. Amen.
Đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông, ngại chi sương gió xa gì gian khổ đường xa. Địa sâu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi dặm đường vẫn hằng có thánh thân phụ bóng. Địa cầu đầy thánh thân Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thân ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tường thuật tiếp các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Ngày 15 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường về gia đình tiếp tục những buổi họp nhóm. 191 nghị phụ thảo luận tại 10 nhóm. Hai nhóm sử dụng tiếng Ý do hai Đức Hồng E. Filoni và Bagnasco điều hành. Hai Đức Tổng Giám mục Menichelli và Fisichella làm đại diện tường trình. Hai nhóm sử dụng tiếng Pháp do hai Đức Hồng E. Sara và Sunburn điều hành. Đức Tổng Giám mục Leonard và linh mục dòng tên Dumotier Pháp làm đại diện tường trình. Hai nhóm sử dụng tiếng Tây Ban Nha do hai Đức Hồng Y Robles Ortega và Sistac điều hành. Hai Đức Tổng Giám mục Castro Quiroga và Valenzuela Núñez làm đại diện tường trình. Ba nhóm sử dụng tiếng Anh do các Đức Hồng Y Bourque, Napier và Đức Tổng Giám mục Code điều hành. Các Đức Tổng Giám mục Dew, Martin và Prislin làm đại diện tường trình. Các nghị phụ tiếp tục bàn thảo sâu rộng về tài liệu làm việc, Instrumentum Laboris, đặc biệt về những ý kiến của các nghị phụ tại các phiên họp khoáng đại của giai đoạn 1, được đúc kết trong bản tường trình đúc kết thảo luận, hiện đang được dư luận trong và ngoài giáo hội rất quan tâm. Tại cuộc họp báo thường lệ vào trưa thứ Tư 15 tháng 10, do cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh điều hành, với sự tham dự của ba đại diện ba nhóm ngôn ngữ, là Đức Tổng Giám mục Joseph Kurz điều hành một nhóm tiếng Anh, Đức Hồng Y Luis Martinez Sistac điều hành một nhóm tiếng Tây Ban Nha, và Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella đại diện tường trình một nhóm tiếng Ý. Đức Tổng Giám mục Joseph Kurz phát biểu với báo chí về ba đóng góp của nhóm cho bản tường trình đúc kết thảo luận. Thứ nhất, phải làm nổi bật những chứng từ quan trọng của các gia đình ngày nay là tình yêu và sự hy sinh. Thứ hai, cần bảo đảm rằng chúng ta vẫn nói bằng ngôn ngữ đón chào và nói bằng trái tim. Thứ ba, phương pháp tiếp cận mục vụ của chúng ta được đặt trên vẻ đẹp của Thánh Kinh và giáo huấn của Hội Thánh. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella cho biết, nhóm của Ngài mong muốn giáo hội thể hiện sự minh bạch trong tiến trình xem xét việc tiêu hôn, là không nhận thù lao, và không phải chỉ tiến hành các thủ tục cho những ai có khả năng trả tiền. Một vấn đề quan trọng khác là, giáo hội đừng quên phần đông những người xin con nuôi, chỉ vì họ không thể có con. Nhận con nuôi là một cách thể hiện tình yêu của họ. Tại cuộc họp báo, ba vị điều hành các nhóm nhấn mạnh bầu khí thảo luận toát lên tinh thần hiệp thông, huynh đệ và nhiệt tâm mục vụ. Một số nhà báo đặt câu hỏi, có chăng những tác động của các nhóm vận động hành lang quy tụ về Roma trong những ngày này cố gây ảnh hưởng lên các nghị phụ và các phiên họp? Các vị chủ tọa cuộc họp báo trả lời bằng cách nhấn mạnh rằng, những nội dung thảo luận tại Thượng Hội đồng này sẽ còn được tiếp tục tại các giáo phận trên toàn thế giới trong suốt một năm, đến khi diễn ra Thượng Hội đồng Thường lệ khóa 14 với chủ đề Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong giáo hội và trong thế giới hiện nay, được tiến hành tại Vatican từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng ta đã theo dõi phần đầu của sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi cho toàn thể giáo hội nhân ngày thế giới truyền giáo. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp này. Nơi số 3 của sứ điệp, Đức Thánh Cha viết. Số 3. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Chúng ta phải hiểu những lời này của Chúa Giê-xu là diễn tả niềm hoan hỷ trong tâm hồn Ngài. Chữ đẹp ý mô tả kế hoạch cứu độ và nhân từ của Chúa Cha đối với loài người. Chính lòng nhân từ này của Thiên Chúa làm cho Chúa Giê-xu hoan hỷ, vì Chúa Cha muốn yêu thương loài người bằng cùng một tình yêu người dành cho con của mình. Luca đồng thời cũng ám chỉ một niềm hoan hỷ tương tự nơi Đức Maria. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đây là tin mừng đem ơn cứu độ. Mang trong lòng mình Đức Giê-xu, người rao giảng tin mừng tuyệt vời. Đức Maria đến thăm bà Elizabeth và hoan hỷ trong Thánh Thần. Mẹ đã sướng lên bài Magnificat. Khi thấy các tông đồ mừng rỡ vì đã thành công trong sứ mạng, Đức Giê-xu hoan hỷ trong Thánh Thần và dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha. Niềm vui trong cả hai trường hợp này là niềm vui vì ơn cứu độ, vì tình thương của Chúa Cha đối với con của người được ban xuống cho chúng ta. Và nhờ Chúa Thánh Thần, niềm vui ấy được đổ đầy lòng chúng ta và cho chúng ta chia sẻ sự sống của Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha là nguồn mạch niềm vui, Chúa Con là sự tỏ lộ niềm vui, và Chúa Thánh Thần là đấng ban phát niềm vui. Tác giả tin mừng Matthew cho chúng ta biết rằng, ngay sau khi ca tụng Cha, Đức Giê-xu nói, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Niềm vui của tin mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giê-xu. Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của người thì được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn. Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh. Đức Trinh Nữ Maria có một trải nghiệm độc nhất vô nhị về sự gặp gỡ này với Chúa Giê-xu. Vì thế, mẹ đã trở thành Causa Nostrae Nativitatis, nguyên nhân niềm vui của chúng ta. Về phần các môn đệ, họ được Chúa Giê-xu gọi đi theo Ngài và được Ngài sai đi rao giảng tin mừng. Vì thế, họ tràn ngập niềm vui. Tại sao chúng ta không cùng đi vào dòng thác của niềm vui này? Số 4. Mối nguy lớn trên thế giới hôm nay, một thế giới hầu như thâm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác cô đơn và lo lắng, phát sinh từ một con tim tự mãn, nhưng tham lam, sôi nổi chạy theo những thú vui phù phiếm, và một lương tâm chai lì. Nhân loại rất cần nắm lấy ơn cứu độ do Đức Kitô đem đến. Các môn đệ Ngài là những người để cho mình được xâm chiếm bởi tình yêu của Chúa Giêsu và được đóng dấu bởi ngọn lửa say mê nước Thiên Chúa và nhiệt tình rao giảng niềm vui của tin mừng. Tất cả các môn đệ của Chúa được mời gọi nuôi dưỡng niềm vui rao giảng tin mừng. Là những người chịu trách nhiệm chính về việc rao giảng này, các giám mục có nhiệm vụ cổ vũ sự hợp nhất của giáo hội địa phương trong nỗ lực truyền giáo của mình. Họ được mời gọi nhìn nhận rằng niềm vui của việc thông truyền Đức Giêsu Kitô được biểu hiện trong mối quan tâm loan báo về Ngài tại những vùng đất xa xôi nhất, cũng như không ngừng vươn ra những vùng ngoại vi của giáo phận mình. Ở đó có biết bao nhiêu người nghèo đang mong đợi sứ điệp này. Nhiều vùng trên thế giới đang trải qua tình trạng thiếu hụt ơn gọi linh mục và tu sĩ. Nguyên nhân thường là do thiếu một nhiệt tình tông đồ lan tỏa trong các cộng đoàn không có niềm phấn khởi, khiến các cộng đoàn này không thể có sức hấp dẫn. Niềm vui của tin mừng phát sinh từ việc gặp gỡ Đức Kitô và việc chia sẻ với người nghèo. Vì lý do này, tôi khuyến khích các cộng đoàn giáo xứ, các hội đoàn và các nhóm hãy sống một đời sống huynh đệ đậm đà, đặt nền trên tình yêu đối với Đức Kitô và quan tâm tới các nhu cầu của những người yếu thế nhất. Ở đâu có niềm vui, sự phấn khởi và ước muốn đem Đức Kitô đến với người khác, ở đấy sẽ phát sinh nhiều ơn gọi đích thực. Trong số các ơn gọi này, chúng ta không được quên các ơn gọi truyền giáo. Ngày càng có một ý thức gia tăng về căn tính và sứ mạng của tín hữu giáo dân trong hội thánh, cũng như một sự nhìn nhận rằng họ được gọi để gánh vác một vai trò ngày càng tăng trong việc truyền bá tin mừng. Do đó, cần cống hiến cho họ một sự đào tạo thích hợp để hoạt động tông đồ đạt hiệu quả. Số 5. Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Ngày Thế giới truyền giáo cũng là dịp để làm bùng cháy lên ước muốn và nghĩa vụ tinh thần của việc hân hoan tham gia vào sứ mạng Adventist. Các cá nhân đóng góp tiền bạc là một dấu chỉ của sự hiến dâng, trước là cho Chúa và rồi cho đồng loại. Bằng cách này, sự đóng góp của cải vật chất có thể là một phương tiện để loan báo tin mừng cho nhân loại dựa trên tình thương. Anh chị em thân mến, trong ngày Thế giới truyền giáo này, tâm tư tôi hướng về tất cả các giáo hội địa phương. Chúng ta đừng để mình bị tước mất niềm vui của việc loan báo tin mừng. Tôi mời gọi anh chị em đắm mình vào niềm vui của tin mừng và nuôi dưỡng một tình yêu có thể thắp sáng ơn gọi và sứ mạng của anh chị em. Tôi kêu gọi anh chị em như thể đang làm một cuộc hành hương nội tâm. Hãy nhớ lại mối tình đầu mà Đức Giêsu đã dùng để sưởi ấm lòng anh chị em, không phải vì tiếc nuối quá khứ, nhưng để kiên trì trong niềm vui. Các môn đệ của Đức Kitô luôn luôn vui mừng khi cảm nhận sự hiện diện của Ngài, khi thi hành ý Ngài và chia sẻ đức tin, đức cậy và đức ái phúc âm của mình cho người khác. Nhờ lời truyền cầu của Đức Maria, mẫu gương loan báo tin mừng một cách khiêm nhường và vui vẻ, chúng ta cầu xin cho hội thánh trở nên một mái nhà niềm nở tiếp đón, một người mẹ cho mọi dân tộc và nguồn suối tái sinh cho thế giới chúng ta. Vatican, ngày 8 tháng 6 năm 2014, Đại lễ hiện xuống. Đức Thánh Cha Francisco.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vẫn lên Việt Nam, hãy nắm cho trầm sang, nắm sang lên tình yêu, sang lên những niềm tin Giêsu. Hãy vẫn lên Việt Nam, hãy nắm cho trầm sang, tô cháy tan niềm đau sau bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Thân mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta cùng bàn luận về chuyện thay đổi tư tưởng con người. Có câu chuyện kể rằng hai cái thùng nước gặp nhau bên bờ giếng. Khi thấy cái thùng thứ nhất có vẻ buồn bã ủ rũ, cái thùng thứ hai quan tâm lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì mà trông bạn buồn bã quá vậy?" Cái thùng thứ nhất rên rỉ đáp lại: "Làm sao mà tôi không buồn chán được, vì cho dù lúc ra đi nước trong xô tôi có đầy đến đâu đi nữa, khi tôi trở lại bờ giếng này, tôi chỉ còn là cái thùng không mà thôi." Nghe tới đây, cái thùng thứ hai mỉm cười nói: "Tôi không nghĩ như vậy đâu. Tôi cho rằng tôi luôn luôn tới đây với cái thùng không và ra đi với thùng tràn đầy nước. Tôi tin chắc rằng nếu bạn cũng nghĩ như vậy, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều." Các bạn thân mến, cùng làm một công việc, cùng chung một hoàn cảnh, nhưng tư tưởng khác nhau đã dẫn đến những cảm xúc khác nhau. Một bên thì rầu rĩ chán nản, một bên thì hạnh phúc vui tươi. Trong bài trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau hai phương thế có được bình an nội tâm và sống hạnh phúc, đó là biết nhường danh dự cho kẻ khác và hãy tập sống khiêm nhường. Hôm nay, chúng ta bàn về hai phương thế khác liên quan tới việc thay đổi tư tưởng nơi bản thân mỗi người. Phương thế thứ năm, thay thế tư tưởng tiêu cực bằng tư tưởng tích cực. Tư tưởng giữ một vai trò quan trọng trong đời sống mỗi người, vì nó là nguồn gốc phát sinh hạnh phúc, cũng như là nguyên nhân của những phiền muộn chán nản. Nếu như thử quan sát chính mình, chúng ta thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa tư tưởng và cảm xúc của chúng ta. Ngay giây phút này đây, bạn hãy ý thức cảm xúc của mình. Bạn cảm thấy thế nào? Vui, buồn, nóng giận, căng thẳng hay ganh tị? Kế đó, bạn hãy để ý tư tưởng của bạn xem bạn đã và đang nghĩ gì. Tư tưởng gì đang luẩn quẩn trong đầu bạn? Có phải bạn cảm thấy buồn vì trong đầu bạn có những tư tưởng phiền muộn không? Có phải bạn thấy nóng giận vì có những tư tưởng bực bội đang luẩn quẩn trong tâm trí bạn không? Bây giờ, bạn hãy thử thay đổi suy nghĩ của bạn, nhưng vẫn giữ cảm xúc của bạn đang có. Bạn hãy nghĩ về những chuyện vui, nhưng vẫn giữ cảm xúc về buồn sầu. Bạn hãy nghĩ về những điều tích cực, những điều tốt kẻ khác làm cho bạn, mà vẫn giữ cảm xúc giận dữ. Chắc chắn, bạn không thể làm được điều này vì cảm xúc phát sinh từ tư tưởng. Để cảm nghiệm được một cảm xúc nào đó, thì trước đó bạn phải có những tư tưởng phát sinh ra cảm xúc đó. Tư tưởng tích cực sẽ phát sinh ra những cảm xúc tích cực. Tư tưởng tiêu cực sẽ dẫn đến những cảm xúc tiêu cực. Sự phiền muộn không thể tự mình nó tồn tại được. Sự buồn khổ là cảm xúc đi kèm với tư tưởng tiêu cực trong cuộc sống bạn. Thì tư tưởng tiêu cực không hiện diện, sự phiền muộn căng thẳng hay ghen tị không thể tồn tại được. Không nơi nào có thể giữ được những tình cảm tiêu cực ngoại trừ chính tư tưởng của bạn. Lần tới, nếu như bạn cảm thấy khó chịu, bực bội, hãy để ý đến tư tưởng của bạn. Bạn sẽ thấy đó là một tư tưởng tiêu cực. Bạn hãy tự nhắc nhở mình rằng, chính là tư tưởng của bạn tiêu cực, chứ không phải cuộc đời bạn tiêu cực. Nhận thức đơn giản này sẽ là bước đầu tiên đem bạn trở lại con đường hạnh phúc. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải luyện tập để có thể xua tan những tư tưởng tiêu cực mà bạn đang có. Hãy coi những tư tưởng này như những con ruồi lảng vảng chung quanh bạn. Hãy xua đuổi chúng đi và tiếp tục với ngày sống của mình với những tư tưởng tích cực. Phương thế thứ sáu. Hãy nghĩ đến điều mình có thay vì nghĩ tới điều mình muốn. Là một nhà tư vấn về stress trong nhiều năm, một trong những xu hướng tinh thần tai hại phổ biến mà ông Carlson thường gặp là xu hướng tập trung đến điều chúng ta muốn thay vì điều chúng ta có. Dù có ít hay có nhiều, dù giàu hay nghèo, chúng ta đều muốn nới rộng bản kê khai những khao khát ước mong của mình, và làm như thế, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Cái điệp khúc tôi sẽ thỏa mãn khi tôi đạt được ước vọng này cứ lặp đi lặp lại, mỗi khi chúng ta đã đạt được điều mình muốn. Ông Carlson kể rằng, anh bạn của ông vừa đóng bản giao kèo mới cho căn nhà mới của anh vào ngày Chủ nhật. Vài tuần sau, khi họ gặp lại nhau, anh đã tuyên bố là sẽ mua căn nhà khác lớn hơn nhiều. Không phải chỉ một mình anh ta như thế, nhưng hầu hết tất cả chúng ta đều giống như vậy. Chúng ta muốn hết cái này đến cái khác. Nếu như không đạt được điều mình muốn, chúng ta cứ nghĩ hoài đến tất cả những gì chúng ta không có và sẽ tiếp tục không bằng lòng thỏa mãn. Còn nếu như đạt được điều mình muốn, chúng ta cũng chỉ có lại chính cái tư tưởng đó trong những trường hợp và những hoàn cảnh mới khác. Vì thế, mặc dù đạt được điều mình mong muốn, chúng ta cũng vẫn không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta không thể tìm được hạnh phúc khi chúng ta cứ mãi mong mỏi khát khao hết điều này tới điều khác. May mắn thay, có một phương thế giúp chúng ta đạt được hạnh phúc. Phương thế này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi tâm thức của mình. Thứ nhất, thay vì quan tâm đến điều mình muốn, chúng ta hãy quan tâm đến điều mình có. Thứ hai, thay vì ao ước người vợ của mình sẽ thay đổi khác đi, bạn hãy cố gắng nghĩ đến những phẩm chất tốt đẹp của cô ấy. Thứ ba, thay vì than phiền về số lương ít ỏi của mình, bạn hãy tỏ ra biết ơn vì bạn có công ăn việc làm. Và thứ bốn, thay vì ao ước được đi nghỉ hè ở Hawaii, bạn hãy nghĩ đến biết bao nhiêu điều vui thú bạn có thể có được ngay gần tại nhà mình. Bạn liệt kê những khao khát ước ao thì vô tận. Mỗi lần khi thấy mình rơi vào cái cạm bẫy, tôi mong sao cuộc sống sẽ khác hơn. Chúng ta hãy tìm cách thoát ra và bắt đầu lại từ đầu. Hãy định thần lại và tỏ lòng biết ơn về những điều mình có khi chúng ta không tập trung vào những điều mình muốn, nhưng tập trung vào điều mình có. Cuối cùng rồi chúng ta sẽ đạt được nhiều hơn điều mình mong muốn. Nếu bạn tập trung vào những phẩm chất tốt đẹp của vợ mình, cô ấy sẽ trở nên dễ thương hơn. Nếu bạn vui lòng với công việc đang làm, thay vì than phiền về việc đó, bạn sẽ làm việc tốt hơn, sẽ đem lại nhiều năng suất hơn và vì vậy bạn sẽ được tăng lương. Nếu bạn tập trung vào những vui thú có thể thưởng thức chung quanh nhà mình hơn là chờ đợi để được vui thú ở Hawaii, kết cuộc là bạn sẽ cảm thấy vui thú hơn. Và nếu như có dịp đi Hawaii, bạn sẽ biết tận hưởng những vui thú ở đó cách trọn vẹn. Còn nếu như bạn không có dịp đi Hawaii, bạn cũng cảm thấy cuộc sống của mình thật vui vẻ. Các bạn trẻ thân mến! Để có được an bình nội tâm và sống hạnh phúc, chúng ta không cần thay đổi người khác hay sự việc chung quanh. Điều duy nhất chúng ta cần thay đổi đó là thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta, và điều này nằm trong tầm tay và khả năng của mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu ngay từ giây phút này đây. Hãy xua đi những tư tưởng tiêu cực và thay vào đó những tư tưởng tích cực. Hãy nghĩ đến điều mình có hơn là điều mình muốn. Nếu chúng ta thực hiện được những điều này, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn và chúng ta sẽ thực sự cảm nghiệm được sự thỏa mãn bình an trong tâm hồn. Các bạn trẻ thân mến, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ tới. Thân ái chào các bạn.
Này bạn ơi, hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn ơi, hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăng tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn ơi, xin chớ lãng quên anh đến trái tim cho đời đẹp lên.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số tất cả các tước hiệu được gán cho Đức Maria, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa Theotokos cao cả và vinh quang nhất. Là Mẹ Thiên Chúa đã là lý do sự hiện hữu của Mẹ và là lý do của tất cả các đặc ân và các ơn thánh mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Đối với chúng ta, tước hiệu này chứa đựng tất cả mầu nhiệm nhập thể và là nguồn gốc các lời chúc tụng của Mẹ và niềm vui của chúng ta. Trong giáo hội theo lễ nghi Latin, lễ trọng này được cử hành như lễ vọng chiều ngày 31 tháng 12 và ngày mùng 1 tháng Giêng hàng năm. Trong lễ nghi Ambrosiano, lễ được cử hành ngày Chúa Nhật cuối cùng của mùa vọng, tức Chúa Nhật thứ Sáu. Trong các truyền thống lễ nghi Syriac và Byzantine, lễ được cử hành ngày 26 tháng 12, trong khi lễ nghi Cốp cử hành ngày 16 tháng Giêng. Một cách đúng đắn, Thánh Ephrem đã nghĩ rằng, tin và khẳng định rằng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria là Mẹ Thiên Chúa, là đưa ra một bằng chứng chắc chắn cho đức tin của chúng ta. Vì thế giáo hội không cử hành lễ mừng kính Đức Mẹ nào mà không chúc tụng Mẹ vì đặc ân lớn lao ấy. Vì thế giáo hội kính chào Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, trong biến cố Mẹ được thụ thai mà vô nhiễm nguyên tội, trong ngày Mẹ sinh ra, trong biến cố Mẹ hồn xác về trời. Và khi lần hạt mân côi kính Đức Mẹ, chúng ta vẫn đọc: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Theotokos, Mẹ Thiên Chúa, là tên mà Kitô hữu đã dùng để gọi Đức Maria trong biết bao thế kỷ qua. Lần dở lại lịch sử chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria cũng là duyệt lại lịch sử của toàn Kitô giáo, bởi vì tên gọi ấy đã đi sâu vào con tim của các tín hữu, đến độ khi linh mục Nestorio, phát ngôn viên của Đức Giám mục Constantinopoli, dám khẳng định rằng Đức Maria chỉ là mẹ của một người, bởi vì Thiên Chúa không thể sinh ra từ một người đàn bà. Thì tín hữu đã coi đó là gương mù gương xấu và mạnh mẽ phản đối ngay trước mặt Đức Giám mục. Thánh Cyrilo, Giám mục thành Alexandria bên Ai Cập, đã mạnh mẽ bảo vệ danh dự của Đức Maria và bày tỏ sự kinh ngạc của người như sau: Tôi lấy làm lạ là có những người nghĩ rằng không được gọi Đức Thánh Trinh Nữ là Mẹ Thiên Chúa. Nếu Chúa chúng ta là Thiên Chúa, thì Đức Maria đấng đã cho Chúa chào đời lại không phải là Mẹ Thiên Chúa hay sao? Nhưng đây là đức tin mà các tông đồ đã truyền lại cho chúng ta, cả khi các vị đã không dùng từ này, và đó là giáo lý mà chúng ta đã học được từ các giáo phụ. Nhưng linh mục Nestorio đã không thay đổi tư tưởng của mình, và hoàng đế đã phải triệu tập công đồng. Công đồng đã khai mạc ngày 24 tháng 6 năm 431 tại Epheso dưới quyền chủ tọa của Thánh Cyrilo, đặc sứ của Đức Giáo hoàng Celestino, với sự tham dự của 200 giám mục. Các nghị phụ khẳng định rằng con người của Chúa Kitô là một và là Thiên Chúa, và Trinh Nữ rất thánh phải được thừa nhận và tôn kính bởi tất cả như là Mẹ Thiên Chúa. Các Kitô hữu Epheso đã cất cao các bài thánh ca chiến thắng và cầm đèn đuốc sáng trưng hộ tống các nghị phụ về nhà trọ và hô to rằng các giám mục đã đến để tái trao ban Mẹ Thiên Chúa cho chúng ta và phê chuẩn với quyền bính của các ngài điều đã được viết trong mọi con tim. Các nỗ lực của Satan đã luôn luôn dẫn đưa tới một kết quả mà thôi, đó là chuẩn bị một chiến thắng tuyệt vời cho Đức Mẹ. Và nếu chúng ta tin vào truyền thống, thì để ghi nhớ biến cố này một cách trường tồn, các nghị phụ của công đồng thêm vào lời chào kính mừng Maria câu: Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Hàng trăm triệu người hàng ngày đọc lên lời kinh ấy và thừa nhận vinh quang của Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa mà một linh mục lạc giáo đã yêu sách chối bỏ. Thừa nhận Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa là điều dễ dàng và đơn sơ. Đức Giáo hoàng Pio XI viết trong thông điệp Lux Veritatis, ánh sáng chân lý rằng, Đấng đã sinh hạ Chúa Giêsu xứng đáng được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Nếu con người của Chúa Giêsu Kitô là một và là Thiên Chúa, thì chắc chắn là tất cả mọi người phải gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, chứ không chỉ là mẹ của Đức Kitô con người mà thôi. Cũng như các phụ nữ khác được gọi là mẹ, và họ thực sự là mẹ bởi vì họ đã hình thành trong lòng họ bản chất phải chết của chúng ta, chứ không phải là họ đã tạo dựng nên linh hồn con người. Thì cũng vậy, Đức Maria đã chiếm hữu được chức làm Mẹ Thiên Chúa vì đã sinh ra con người duy nhất của con mẹ. Chức làm Mẹ Thiên Chúa kết hiệp Đức Maria với con mình bằng một mối dây mạnh mẽ hơn mối dây của các bà mẹ khác với con cái họ. Các bà mẹ trần gian không hoạt động một mình trong việc sinh con, nhưng Đức Maria trái lại đã sinh con là con người Thiên Chúa với chính bản thể của mình, và Đức Giêsu là phần thưởng sự đồng trinh của mẹ và thuộc về mẹ bởi sự sinh hạ, bởi việc sinh ra trong đền thánh, bởi việc dưỡng nuôi bú mớm, bởi việc dạy dỗ giáo dục, bởi quyền làm mẹ trên con của mình. Chức làm Mẹ Thiên Chúa kết hiệp Đức Maria một cách không thể diễn tả nổi với Thiên Chúa Cha. Thật vậy, Đức Maria đã có chính người con của Thiên Chúa là con. Mẹ bắt chước và tái lập lại trong thời gian việc Thiên Chúa Cha sinh ra Chúa Con từ đời đời. Như thế, mẹ là người được kết hiệp với Thiên Chúa Cha trong chức làm cha của người. Đức cha Jacques Bénigne Bossuet, người Pháp, sống vào thế kỷ thứ 17, ca tụng Đức Maria như sau. Nếu Thiên Chúa Cha đã biểu lộ cho chúng con một tình yêu thương chân thành như vậy, bằng cách ban cho chúng con của người làm thầy và làm đấng cứu chuộc, thì tình yêu mà người có với mẹ, ôi mẹ Maria, đã khiến người có các dự án khác đối với mẹ, và người đã thiết định rằng Đức Giêsu là con mẹ, như là con của người. Để thực hiện một xã hội vĩnh cửu với mẹ, người đã muốn rằng mẹ là mẹ của con duy nhất của người, và muốn rằng người là cha của con mẹ. Chức làm Mẹ Thiên Chúa cũng kết hiệp Đức Maria với Chúa Thánh Thần, bởi vì do quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai ngôi lời trong cung lòng mình. Chính trong nghĩa này, trong thông điệp Divinum Munus, công bố ngày 9 tháng 5 năm 1897, Đức Giáo hoàng Leo XIII gọi Đức Maria là hiền thê của Chúa Thánh Thần, và Đức Maria là đền thánh đặc biệt của Chúa Thánh Thần vì các điều kỳ diệu mà người đã thực hiện nơi mẹ. Thánh Bernardo khẳng định rằng, nếu Thiên Chúa ở với các thánh, thì người ở với Đức Maria một cách hoàn toàn đặc biệt, bởi vì giữa Thiên Chúa và Đức Maria có sự đồng ý hoàn toàn. Đến độ Thiên Chúa không chỉ hiệp nhất ý muốn của người, mà còn hiệp nhất thịt xác và bản thể của người, với ý muốn thịt xác và bản thể của Đức Maria, và đã làm nên một Chúa Kitô. Và Chúa Kitô nếu không phát xuất như người là, không hoàn toàn tất cả từ Thiên Chúa, cũng không hoàn toàn tất cả từ Đức Maria, tuy nhiên hoàn toàn là Thiên Chúa và hoàn toàn của Đức Maria, bởi vì không có hai người con mà chỉ có một người con, là con của Thiên Chúa và của Đức Trinh Nữ. Thánh Bernardo viết tiếp, sứ thần nói, kính chào bà, hỡi bà đầy ơn phước, Chúa ở cùng bà. Ở cùng bà không chỉ có Chúa con, mà bà đã mặc cho thịt xác của bà, và cả Chúa Thánh Thần, từ đó bà đã thụ thai, và Chúa Cha là đấng đã sinh ra đấng mà bà đã thụ thai. Ở cùng bà Chúa Cha là đấng làm cho con của người trở thành con của bà. Ở cùng bà Chúa con là đấng để thực hiện mầu nhiệm đáng tôn thờ, mở lòng bà ra một cách lạ lùng, và tôn trọng dấu ấn sự đồng trinh của bà. Ở cùng bà Chúa Thánh Thần, đấng với Chúa Cha và Chúa Con, thánh hóa cung lòng bà. Vâng, Chúa ở cùng bà. Đức Giáo Hoàng Pio XI đã viết trong thông điệp Ánh Sáng Chân Lý như sau. Hôm nay, khi kính chào mẹ với tước hiệu lớn lao là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta đừng quên rằng vì đã trao ban sự sống cho đấng cứu rỗi loài người, bởi chính sự kiện đó, mẹ đã trở thành mẹ rất dịu hiền của chúng ta. Và Chúa Kitô đã muốn chúng ta là em của người. Khi lựa chọn mẹ là mẹ của con người, Thiên Chúa đã khắc ghi nơi mẹ các tâm tình hoàn toàn hiền mẫu, chỉ hít thở tình yêu và sự tha thứ. Từ vinh quang thiên quốc nơi mẹ đang sống, xin mẹ nhớ đến chúng con cầu khẩn mẹ với biết bao vui mừng và trông cậy. Thánh Bonaventura đã nói, đấng toàn năng ở với mẹ và cùng người cho người. Và sau người, mẹ cũng toàn năng. Mẹ có thể trình diện với Thiên Chúa, không phải để cầu nguyện, cho bằng để ra lệnh. Mẹ biết một cách chắc chắn rằng, Thiên Chúa nhận các ước mong của mẹ. Chắc chắn chúng con là những kẻ tội lỗi, nhưng mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa vì chúng con, và chưa từng nghe nói có ai trong số những người chạy đến với mẹ, mà bị mẹ bỏ rơi. Được linh hoạt bởi sự trông cậy đó, ôi trinh nữ của các trinh nữ, ôi mẹ của chúng con chạy đến với mẹ, lên xiết dưới sức nặng các lỗi lầm của chúng con, và chúng con sấp mình dưới chân mẹ, ôi mẹ ngôi lời nhập thể, xin đừng khinh chê các lời cầu của chúng con, xin ghé mắt và nhận lời chúng con. Năm 1931, nhân dịp kỷ niệm 1500 năm công đồng chung Ê-phê-sô, Đức Giáo Hoàng Pio XI đã công bố thông điệp Ánh Sáng Chân Lý, cho tu sửa đền thờ Đức Bà Cả ở Roma và thành lập một lễ phụng vụ giúp phát triển lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa nơi giáo sĩ và giáo dân, bằng cách giới thiệu Đức Maria và Thánh gia Nazareth như mẫu gương, để cho sự thánh thiện của hôn nhân và việc giáo dục giới trẻ ngày càng được tôn trọng hơn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Đã có rồi lần, lòng con đã xét đoán, anh em mình. Mà sao chẳng nghĩ suy bắt lỗi người, mà sao chẳng soi bóng lỗi của mình còn gấp trăm lần hơn. Hãy lấy cái xa nơi mắt chớ xét đoán vì còn dơ nơi người, hãy lấy cái xa để mắt sang người, hãy thấy lỗi mình rồi mới nói chuyện người.
Một người bạn của tôi trên chuyến trở về Nam Phi sau một thời gian sống ở Âu Châu đã phải chờ khá lâu ở phi trường Heathrow của London. Sau khi mua một ly cà phê và một gói bánh quy, cô kéo lê hành lý lình kình, tới một cái bàn trống để đọc báo và ăn bánh trong khi chờ máy bay. Khi đang đọc tờ báo buổi sáng, cô nhận ra có người làm gì đó sột soạt ở bàn mình. Liếc nhìn qua tờ báo, cô sửng sốt thấy một chàng thanh niên ăn mặc lịch sự, đang với tay lấy bánh của cô bỏ vào miệng. Không muốn làm ầm ĩ, cô chỉ nghiêng mình để lấy một cái cho mình. Một phút sau, cô lại nghe tiếng sột soạt. Anh chàng kia lại lấy thêm cái bánh nữa để ăn. Cho đến lúc cả hai đã ăn đến cái bánh cuối cùng trong gói. Cô đã tức giận hết cỡ, nhưng vẫn không nói được câu nào. Rồi chàng trai bỗng bẻ cái bánh làm hai, đẩy một nửa về phía cô và ăn nửa còn lại, rồi bỏ đi. Lát sau, khi loa phóng thanh gọi tên cô và yêu cầu cô xuất trình vé, cô vẫn còn bừng bừng cơn giận. Tuy nhiên, khi cô mở túi sách ra và khám phá ra rằng gói bánh của mình vẫn còn nằm nguyên trong đó, thì ra từ nãy tới giờ cô đã ăn bánh của người ta. Lúc đó cô ta cảm thấy xấu hổ trước sự bực tức không đúng của mình. Chàng thanh niên kia đã chia sẻ với cô đến miếng bánh cuối cùng. Anh ấy thật là một con người tốt bụng. Quý vị và các bạn thân mến, đoán là ước đoán, phỏng chừng là không chắc chắn tuyệt đối. Xét là nhận xét, là quan sát, là kết luận. Vậy, đoán xét hay xét đoán là những kết luận được rút ra từ sự ước lượng phỏng chừng, nên tất nhiên không thể có kết quả hoàn toàn và luôn luôn chính xác. Do đó, câu chuyện trên cho chúng ta bài học thật quý giá. Đừng vội xét đoán về người khác, vì chúng ta không luôn luôn có cái nhìn chính xác về họ. Thậm chí, nhiều khi còn nhầm lẫn nữa, như cô gái trong câu chuyện trên. Là con người, chúng ta có khả năng xét đoán. Nếu thiếu khả năng xét và đoán, thì con người và các sinh vật không thể tồn tại. Nếu thiếu xét đoán, chúng ta có thể đón kẻ cướp vào nhà mà cứ tưởng đón hiền nhân. Thiếu xét đoán, chúng ta rất có thể lầm lẫn biết bao điều trong cuộc sống này. Cả những lầm lẫn có thể dẫn chính chúng ta hoặc các người thuộc trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho ta trông nom quản lý, bị nguy hại hoặc tử vong. Tuy nhiên, chúng ta thường dễ xét đoán về người khác một cách rất máy móc. Chúng ta thường xét đoán người khác qua hình dáng bề ngoài, hay mới chỉ nói chuyện với ai đó được vài câu. Chúng ta đã cảm thấy mình có thể nhận xét về họ một cách rõ ràng. Thấy một người ăn mặc lịch thiệp, thì chúng ta rất dễ đánh giá rằng người ấy là một con người tốt và nên làm quen. Thấy một người có hình xăm trên tay, chúng ta lại cho rằng người ấy là một tay ăn chơi sa đọa và cần phải tránh, vân vân. La Fontaine nói rằng, chừng nào bạn còn sống, hãy cẩn thận khi đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài. Cái hình dáng bên ngoài chỉ là lớp vỏ, không thể biểu lộ toàn diện con người. Còn cái nội tâm, cái nét đẹp bên trong tâm hồn con người, mới là cái chính yếu, cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Những lời xét đoán về người khác một cách hời hợt, đôi khi làm rạn nứt tương quan giữa con người với nhau, làm cho người khác chán nản, thất vọng, thậm chí có những người bị mất niềm tin vào cuộc sống. Cuộc sống và con người luôn luôn có sự đổi thay theo thời gian. Quá khứ, họ có thể ăn chơi sa đọa và sa lầy vào tội lỗi. Nhưng hiện tại, họ đã có thể đổi mới hoàn toàn và trở nên thánh thiện. Do đó, chúng ta không nên xét đoán vội vàng về người khác, vì lời xét đoán phải dựa trên một quá trình cuộc sống của con người. Lạy Chúa, theo lời Chúa, anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Chúa cũng cho phép chúng ta xét đoán, nhưng phải xét đoán theo cách của Ngài, một kiểu xét đoán đầy bao dung thương mến, như Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã viết. Có một sáng suốt đáng buồn, khi chỉ nhìn thấy những điều xấu nơi người khác. Cũng có một xét đoán đầy yêu thương, khi nhìn thấy những điểm sáng tốt đẹp, ngay từ nơi bóng tối, những điều không tốt đẹp của anh em mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bắt chước Ngài, để có một kiểu xét đoán đầy yêu thương, đem lại sự sống và niềm hy vọng cho con người. Amen.
Đã biết bao lần miệng có vội lên án anh em mình, mà sao chẳng xót thương phán xét người là tranh quyền Thiên Chúa kết tội người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.